Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 12, năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày nội dung cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ Kenya. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, từ chương 9 câu 27 đến chương 1 câu 1, từ câu 6 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chim không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah tuyên báo cho dân Israel đang trong cảnh lầm than khổ cực, lời của Đức Chúa phán với họ rằng: Hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Khi ngươi lưỡng lự không biết kẹo phải hay kẹo trái, tai ngươi sẽ được nghe tiếng nói từ phía sau: đây là đường, cứ đi theo đó. Như thế, Đức Chúa là Thiên Chúa luôn quan tâm và chăm sóc dân người, không bao giờ bỏ rơi họ. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta thấy cảnh Chúa Giêsu quan tâm và chăm sóc những người đi theo người, như lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1. Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cái nhìn của Chúa Giêsu hướng về con người, xuyên tới tận ý nghĩa thầm kín trong lòng. Người thấy số phận bi đát của họ, nhất là cảnh thương tâm cùng khốn của họ. Sự khốn cùng của dân chúng không chỉ thuộc phạm vi vật chất, mà Chúa còn thấy những con người chán trường, mệt mỏi, tiều tụy, và nhất là lạc đường. Họ không còn biết họ là ai, họ đi đâu. Họ giống như đoàn chiên không người chăn dắt. Thấy cảnh tượng bơ vơ của đám đông như vậy, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mệnh tập hợp mọi người lại trong cuộc hành trình về nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, con người thời đại chúng ta phải chăng cũng giống như đám đông mà Chúa Giêsu thấy trong bài tin mừng hôm nay? Họ cũng đang bơ vơ, lầm đường lạc lối bởi những giáo thuyết của con người. Thuyết tương đối làm cho con người luôn xem mọi sự là tương đối, nên đưa tới nhiều hậu quả nguy hiểm cho con người. Một số người đi theo thuyết này nói rằng, mối dây liên kết vợ chồng là tương đối, nên họ dễ dàng bỏ nhau. Còn thuyết duy vật thì làm cho con người chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe. Họ không tin vào Thiên Chúa là đấng vô hình luôn chăm sóc họ. Qua bí tích rửa tội, chính chúng ta hôm nay đang được Chúa Giêsu phái đến với họ để làm tông đồ của Chúa. Chúng ta chẳng phải nhìn đám đông như Chúa Giêsu đã nhìn hay sao? Mà làm sao chúng ta có được cái nhìn như thế? Thưa, tùy theo tình yêu của mỗi người dành cho Chúa Giêsu và cho đoàn chiên của người như thế nào. Nếu yêu mãnh liệt, chúng ta sẽ có cái nhìn của Chúa Giêsu, một cái nhìn xuyên thấu tâm hồn, đi sâu vào nỗi khốn cùng của họ và tận tình chăm sóc họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con có cái nhìn của Chúa, một cái nhìn cảm thông, một cái nhìn khích lệ, một cái nhìn bình an, một cái nhìn đem lại sự sống, để chúng con có thể quy tụ mọi người về nước Chúa. Amen.
Người nhìn con bằng đôi mắt yêu thương của người, làm tim con ngày xanh lên bao màu nắng mới. Người nhìn con bằng con tim yêu không tính toán, yêu đến tận cùng dù đôi lúc con không yêu người. Nhiều khi trong bóng tối cuộc đời, con vẫn nhìn người, cái nhìn ngang ngần, cái nhìn vui chân chạm đến nỗi rồi khi vui trong những đam mê, con vẫn nhìn người, cái nhìn tội lỗi, cái nhìn trôi từ khi con gặp người. Nhưng người đã nhìn con bằng ánh mắt yêu thương gọi mời, trọn vòng tay người ôm con khi con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp 11 phụ nữ bị bạo hành. Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 11 phụ nữ bị bạo hành tại gia và những phụ nữ nạn nhân của nạn buôn người để đưa vào vòng mại dâm. Thông cáo của Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha do Đức Tổng Giám Mục Congrat Krajewski đảm trách cho biết, lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày 25 tháng 11 vừa qua, trước khi ra phi trường Fiumicino để lên đường viếng thăm một cụ ba nước Phi Châu, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 11 phụ nữ vừa nói, cùng với 6 người con của họ, tại nhà trọ Thánh Martha ở nội thành Vatican. Các bà mẹ và những đứa con này đến từ nhà nương nấu dành cho các nạn nhân bị đánh đập trong gia đình và những phụ nữ bị bán làm nghề mại dâm. Các phụ nữ ấy thuộc các quốc tịch Italia, Nigeria, Romania và Ukraine. Họ được giúp đỡ, săn sóc và cho trú ngụ tại nhà nương nấu với một dòng tu đảm trách trong một làng thuộc miền Lazio gần Roma. Cuộc gặp gỡ diễn ra nhân dịp Ngày Quốc tế loại trừ nạn bạo hành phụ nữ. Theo tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc, cứ 10 phụ nữ dưới 20 tuổi thì có một cô bị hãm hiếp hoặc bị bó buộc chịu các hành động tính dục. Trong năm 2013, các thiếu nữ đã đăng ký gần 2/3 trong tổng số tất cả những người mới bị nhiễm HIV gây bệnh SIDA, trong số các thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi. Trong 2/3 các nước có sự bất bình đẳng nam nữ trong ngành giáo dục trung học đệ nhất cấp, các thiếu nữ là những người bị thiệt thòi nhất. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp 7.000 tham dự viên hội nghị giáo dục. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nhà giáo dục hãy đến các khu ngoại ô của cuộc sống và giúp người trẻ tăng trưởng trong tình người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến trưa ngày 21 tháng 11 vừa qua, dành cho 7.000 tham dự viên hội nghị quốc tế về giáo dục do Bộ Giáo dục Công giáo tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11 vừa qua tại Vatican và Castel Gandolfo về chủ đề Giáo dục ngày nay và ngày mai, canh tân niềm hăng say. Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn của Công đồng chung Vatican II về nền giáo dục Kitô và kỷ niệm 25 năm tông hiến từ con tim giáo hội do Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị ban hành. Hội nghị nhắm củng cố quyết tâm của giáo hội trong việc giáo dục và đáp ứng nhiều thách đố đang được đề ra cho sứ mạng giáo dục. Trong số các tham dự viên hiện diện tại buổi tiếp kiến ở Đại Thánh đường Paul đệ lục, có 50 hồng y và giám mục, đông đảo các linh mục, tu huynh và nữ tu, giáo dân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục công giáo. Đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã nghe những chứng từ cảm động về các hoạt động giáo dục đa ngành, dấu chỉ sự hiện diện của giáo hội trong mọi góc trời, tìm cách thăng tiến phẩm giá con người, đối thoại và văn hóa qua các tổ chức giáo dục công giáo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu trả lời một số câu hỏi do các tham dự viên nêu lên. Ngài nhấn mạnh một điều thiếu sót tại nhiều nơi trong ngành giáo dục ngày nay là sự thiếu chiều kích sư Việt. Đức Thánh Cha nói, đối với tôi, cuộc khủng hoảng lớn nhất trong ngành giáo dục để lĩnh vực này có chiều kích Kitô, đó là sự khép kín đối với siêu Việt. Với xu hướng của chủ thuyết tân thực nghiệm, chúng ta khép kín đối với siêu Việt. Cần chuẩn bị các tâm hồn để Chúa biểu lộ trọn vẹn trong chiều kích nhân tính và cả chiều kích siêu Việt. Nhưng Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, đừng bao giờ có những hành động chiêu dụ tín đồ trong giáo dục. Giáo dục theo tinh thần Kitô không có nghĩa là dạy giáo lý hoặc chiêu dụ người khác theo đạo, nhưng là giúp người trẻ tiến bước trong mọi giá trị nhân bản. Và điều này phải bao hàm cả chiều kích siêu Việt. Đức Thánh Cha chống lại xu hướng ưu tuyển trong ngành giáo dục. Chỉ có những người có trình độ nào đó mới được quyền hưởng một nền giáo dục. Đó là một thực tại đáng tủi hổ trên thế giới. Sự tuyển lựa này làm cho con người xa cách nhau, thay vì giúp họ xích lại gần nhau. Người giàu và người nghèo, các nền văn hóa với nhau. Thế giới không thể tiến triển với một nền giáo dục quá tuyển lựa. Giáo dục trong khuôn khổ những bức tường của một nền văn hóa tuyển chọn. Tin Paris, Pháp Quốc. Đức Hồng Y André Vantois khẳng định, môi sinh là vấn đề sinh tử. Trong một bài giảng thuyết một tuần, trước khi bắt đầu hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2015, gọi tắt là COP21 tại Paris, Đức Hồng Y André Vantois, tổng giám mục Tổng giáo phận Paris, cảnh báo chống lại hai cám dỗ liên quan đến sinh thái. Cám dỗ đầu tiên là mơ về một vũ trụ tinh khiết, thuần khiết đến mức không có chỗ cho nhân loại. Đây là một thiên đường trần thế mà không có con người. Đó là hệ sinh thái chống lại loài người. Nói cách khác là viễn kiến xem con người như một kẻ xâm nhập và một tên phá hoại. Cám dỗ thứ hai theo Đức Hồng Y Vantois là mơ về một hệ sinh thái cục bộ, trong đó chúng ta tận dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên để bảo vệ cách sống của chúng ta và để đảm bảo sự thịnh vượng của riêng chúng ta có thể được tiếp tục. Đề cập đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Vantois gọi sinh thái là một dự án toàn cầu của cuộc sống mà phải vươn tới được tất cả các lĩnh vực của đời sống con người. Sinh thái học không phải là một sự trang trí sang trọng cho các xã hội phát triển. Nó là một vấn đề sinh tử, mời gọi chúng ta sửa đổi cách sống của chúng ta để có thể tồn tại được. Ngài nói thêm, sinh thái học không chỉ tính đến công việc của chúng ta, lợi ích của chúng ta, hy vọng của chúng ta, hệ tư tưởng của chúng ta, nhưng là tổng thể của vũ trụ, trong đó Chúa Kitô là trung tâm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến tông du Kenya vừa qua, sáng ngày 27 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 70.000 bạn trẻ Kenya tại sân thể thao chính thức của thủ đô Nairobi. Tại cuộc gặp gỡ này, với sự hiện diện của Tổng thống Uhuru Kenyatta và nhiều vị lãnh đạo chính quyền Kenya, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ Kenya chống lại ác bộ tộc, nạn tham ô và đừng bao giờ mất hy vọng. Đức Thánh Cha bỏ bài huấn dụ dọn sẵn và trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha, và một linh mục thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, người Anh, nhưng sinh trưởng ở Gibraltar, cạnh Tây Ban Nha, đã thông dịch trực tiếp ra tiếng Anh cho các bạn trẻ. Một bạn trẻ đã nêu câu hỏi, tại sao có những người trẻ đầy lý tưởng lại bị trào lưu tôn giáo cực đoan chiêu dụ, xa rời gia đình và sự sống? Tại sao có những chia rẽ, chiến tranh, chết chóc, cuồng tín và tàn phá nơi giới trẻ? Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đó là một câu hỏi mà chúng ta cũng phải đặt ra cho các vị lãnh đạo chính quyền. Nếu một người trẻ nam, nữ, không có công ăn việc làm, hoặc không thể học, thì họ có thể làm gì? Có thể họ lâm vào vòng phạm pháp, rơi vào nghiện ngập, có thể tự tử, và tại Âu Châu, người ta thường không công bố những con số thống kê về tự tử, hoặc những người trẻ ấy có thể dấn thân vào một hoạt động, tỏ cho họ thấy một mục tiêu của cuộc sống, nhưng mục tiêu ấy cũng có thể là một sự lừa đảo. Đức Thánh Cha nói, để tránh cho một người trẻ bị chiêu dụ như thế, cần phải có giáo dục và công ăn việc làm, vì nếu không có việc làm và không được giáo dục, thì họ có thể mong đợi một tương lai như thế nào? Ngài cũng bình luận rằng, cám dỗ chạy theo trào lưu cực đoan và cuồng tín, một cách nào đó cũng liên hệ tới hệ thống quốc tế bất công, đặt kinh tế ở vị trí trung tâm. Nó không đặt con người, nhưng đặt tiền bạc ở chỗ đứng thứ nhất. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những trang đầu tiên trong Kinh Thánh. Có một người anh giết em mình. Tinh thần sự ác đưa chúng ta tới hủy diệt, chia rẽ. Nó đưa chúng ta tới ác bộ tộc, tham nhũng, ma túy tàn phá vì cuồng tín. Về óc bộ tộc, Đức Thánh Cha hỏi các bạn trẻ, các bạn giống như những thể thao gia. Khi họ chơi ở sân banh, họ muốn thắng cuộc, hoặc như những người đã bán chiến thắng cho người khác và lấy tiền bỏ túi. Tinh thần bộ tộc tàn phá quốc gia, đó là thái độ có những bàn tay giấu kín ở sau lưng, mỗi tay cầm một cục đá để ném vào người khác. Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng, ta có thể thắng óc bộ tộc với đôi tai, hỏi người anh em tại sao lại như thế, và lắng nghe câu trả lời của họ. Tệ nạn đó có thể thắng được nhờ con tim, nhờ bàn tay giơ ra để đối thoại. Nếu các bạn không muốn đối thoại và không muốn nghe nhau, thì luôn luôn sẽ còn óc bộ tộc làm băng hoại xã hội. Đến đây, Đức Thánh Cha mời một số bạn trẻ đến gần Ngài, kể cả Tổng thống Uhuru Kenyatta, và chính quyền đứng lên, tất cả cầm tay nhau như một dấu chỉ chống lại óc bộ tộc và nói rằng, tất cả chúng ta là một quốc gia, và con tim của chúng ta cũng phải như vậy. Chiến thắng óc bộ tộc phải là một công việc mỗi ngày, công việc lắng nghe, cởi mở con tim với người khác. Trả lời một câu hỏi khác về nạn tham nhũng, tham mô, Đức Thánh Cha nhận xét. Không những trong chính trị, nhưng trong mọi tổ chức, kể cả Vatican, đều có tham mô. Nó lèn vào như đường ngọt, như bánh ngọt làm cho người ta thích. Đó là điều dễ dàng, nhưng ai rơi vào cái vòng đó, thì rốt cuộc sẽ có hậu quả xấu. Chúng ta rốt cuộc sẽ trở thành những người bị bệnh tiểu đường, và đất nước chúng ta sẽ trở nên bệnh hoạn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi lần chúng ta nhận tiền hối lộ, thì chúng ta phá hủy con tim của mình, nhân cách của chúng ta và cả đất nước của chúng ta nữa. Xin các bạn vui lòng đừng có sở thích ăn đồ ngọt, là nạn tham ô như thế. Ngài cũng kể lại trường hợp một thanh niên Argentina, rất nhiệt tình đối với chính trị, và đã tìm được việc làm trong một bộ. Vì phải giải quyết mua một đồ cho văn phòng, anh ta cứu xét ba dự chi, và chọn dự án thích hợp nhất. Nhưng người sếp của anh hỏi, tại sao anh lại chọn dự án này? Anh phải chọn dự án nào có thể làm cho anh có nhiều tiền để bỏ túi? Đức Thánh Cha nói, xin các bạn đừng rơi vào nạn tham ô. Nếu chúng ta thấy mọi người quanh chúng ta đều tham ô, thì cũng như trong mọi sự, chúng ta phải bắt đầu từ mình, phải thay đổi. Nếu bạn không bắt đầu, thì người bên cạnh bạn cũng không bắt đầu. Nạn tham ô, tham nhũng, cướp mất niềm vui và an bình của chúng ta. Người tham ô không sống trong bình an.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau về đề tài bí mật của niềm vui. Niềm vui đích thực không phải là một cảm xúc, cũng không phải là một cảm giác thỏa mãn ước muốn hay khi thấy mọi sự kết thúc tốt đẹp. Niềm vui ở bên trong thuộc về linh hồn. Niềm vui có thể triển nở, nhưng trước hết không phải do cảm xúc phản ứng trước sự vật bên ngoài. Câu chuyện Xin đừng xa nhau nữa nói cho chúng ta bí mật tuyệt vời đó. Vào thuở ban sơ, sức mạnh và tình yêu là anh em sinh đôi. Họ là con của mẹ khôn ngoan và cha dũng cảm. Cặp song sinh này luôn luôn quấn quýt bên nhau, nửa bước không rời. Họ đi tới đâu gieo rắc sự sống tràn lan đến đó. Ở đâu có chia rẽ và chiến tranh, họ làm trung gian hòa giải và đem lại hòa bình giữa các phe phái đối đầu. họ phân phối công bằng những của cải trên trái đất này. Sức mạnh và tình yêu hoàn toàn hiệp nhất với nhau, một trí, một lòng. Họ có mặt ở đâu thì ở đó mọi sự bắt đầu tốt hơn. Và cứ thế, họ rào bước đi khắp cùng thế giới. Nhưng rồi một ngày, ghen tị, xỏ lá vào công việc của cặp anh em song sinh này. Hắn trông rất hấp dẫn, oai phong. Y phục và đồ trang sức của hắn sáng chói rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ghen tị nói vào tai sức mạnh rằng, mình thấy cậu luôn luôn đi với tình yêu như một chiếc bóng. Cậu không thể cứ mãi như vậy được. Hãy về cánh với mình. Có mình, cậu sẽ càng to lớn và mạnh mẽ hơn gấp bội phần. Rồi cậu sẽ thấy, thiên hạ sẽ sụp lại cậu và hôn lên bàn chân của cậu. Người ta sẽ nhiệt liệt hoan hô cậu và họ sẽ sẵn sàng bán đứt linh hồn họ để có được cậu. Sức mạnh bị mù quáng bởi sự dụ dỗ đó. Anh ta ra chiều suy nghĩ mông lung nói với tình yêu. Thằng ghen tị nói nghe có lý đấy. Chúng ta hãy chia tay trong một thời gian. Nếu chúng ta rời nhau ra, mỗi chúng ta có thể phát triển và lớn lên một cách độc lập đối với nhau. Không ai trong chúng ta phải lệ thuộc vào nhau. Tôi sẽ đi kết bạn với ghen tị. Nào chia tay nhé, hẹn gặp lại cậu sau. Trước khi tình yêu kịp trả lời, thì sức mạnh và ghen tị đã biến vào phía góc phố. Tình yêu còn kịp trông thấy rõ ghen tị nhường cho sức mạnh bước đi trước. Tình yêu chỉ còn biết đứng đó bên đường, hoàn toàn bất lực, sụt sùi rơi lệ. Không còn có sức mạnh bên mình nữa, tình yêu cảm thấy mình thật yếu ớt, mong manh. Nó chợt nhận ra rằng, mình khó sống còn được trong tình trạng cô đơn này. Và như một bóng tối âm u, sợ hãi rón rén xâm nhập vào hồn tình yêu. Tình yêu bắt đầu sợ lạc mất, sợ bị tổn thương, sợ bị hiểu lầm. Trong khi đó, sức mạnh khoan khoái cảm nhận sự tự do, thoải mái mà mình chưa từng có trước đây. Ghen tị không bao giờ quấy rầy sức mạnh. Bởi vì ghen tị luôn luôn giữ khoảng cách một bước đằng sau sức mạnh, cho phép sức mạnh đi trước nó. Sức mạnh bắt đầu nhận ra rằng, đúng là mình càng ngày càng to lớn hơn lên. Nhưng song song với sự lớn phình ra ấy, sức mạnh càng ngày càng lạnh lùng. Sức mạnh thích thú vì được người ta sùng bái mình, nhiều người thậm chí bỏ hết mọi sự để đi theo mình. Sức mạnh nhảy phát lên ngai vàng và ra lệnh cho thiên hạ công kênh mình trên đầu họ. Người ta không ngớt vỗ tay hoan hô sức mạnh. Chẳng bao lâu, sức mạnh hoàn toàn quên lãng tình yêu, bắt đầu quy tụ chung quanh mình toàn là súng đạn và binh lính. Nó cướp mất sự an bình của người ta, bắt người ta phải bỏ nhà, bỏ cửa, đi tìm nơi tị nạn. Chỉ những ai sẵn sàng bán linh hồn mình mới có thể được sức mạnh dung nạp và mới được cho phép cảm thấy yên ổn. Ghen tị luôn luôn đi theo bén gót sức mạnh. Thế giới bắt đầu từ từ thay đổi. Những cuộc chiến tranh giữa các dân tộc trở nên càng ngày càng tàn bạo hơn. Và tình yêu đành bất lực, không ngăn nổi những xung đột này. Người ta không còn nhận ra tình yêu nữa, họ tưởng rằng tình yêu là nhu nhược. Tình yêu không còn đủ sức để khống chế sự dữ trong những lằn ranh giới hạn nào đó. Sự tham lam và lãnh đạm sinh sôi nảy nở, thiên nhiên bị tàn phá thô bạo. Tối tăm và giá lạnh phủ trùm trái đất. Người và vật bắt đầu đau ốm, chết dần chết mòn. Cuối cùng, tình yêu quyết định đi tìm sức mạnh, dẫu đường xa thiên lý. Rồi một ngày, họ gặp lại nhau tại một ngã tư. Sức mạnh đi tới với tất cả quyền lực và sự hào nhoáng của nó. Đằng trước, đằng sau, nó được bảo vệ bởi lớp cận vệ trang bị tận tình. Trông nó đằng đằng sát khí trong bộ áo giáp đen thui, mặt mày bọn trợn, ngực phủ đầy những mề đay lấp loáng. Bên trái và bên phải nó, đoàn tùy tùng nâng cao những biểu ngữ tán tụng uy lực của nó, khiến mọi người phải quỳ xuống khiếp sợ. Tình yêu vận dụng hết sự dũng cảm và khôn ngoan mà mình thừa hưởng được từ cha mẹ mình, đứng đón trên lối bước của sức mạnh. Này người anh em, sao trông buồn thế? Tình yêu bắt đầu nhìn thẳng vào đáy mắt của sức mạnh. Trước nay, đôi mắt anh rất sáng và rất đẹp, bây giờ sao tôi thấy mắt anh thâm quầng đi rất nhiều? Hãy tránh cho ta đi, sức mạnh nhăn mặt gầm lên. Anh không nhớ thật sao? Tình yêu vẫn lì lợm nhìn vào mặt sức mạnh. Ngày xưa, chúng ta đi đâu cũng có nhau. Anh ăn mặc nhẹ nhàng, thanh lịch, anh có thể nhún nhảy, khiêu vũ rất linh hoạt và bay bướm. Chúng ta cùng nhau đến với mọi người, và mọi người vui vẻ mở rộng tiếp đón chúng ta. Chúng ta có thể kiến tạo hòa bình, và mọi người chia sẻ cho nhau những gì họ có. Cả hai chúng ta đều rất mạnh mẽ, dù không cần có một thứ vũ khí nào. Hồi đó, anh đâu cần có bảo vệ, và anh đâu cần ghen tị lẽo đẽo theo sát chân anh. Nào xin đừng xa nhau nữa. Chúng ta hãy cùng nhau sóng bước đi vào thế giới này. Anh hãy gửi trả tất cả bọn lâu la của anh về nguyên quán của chúng, bởi vì chúng ngăn cách anh với tôi và với mọi người. Tôi cũng rất cần anh, tôi thiếu rất nhiều uy lực để người ta tin tôi. Không có anh, người ta chế nhạo tôi, sỉ nhục tôi và ức hiếp tôi. Trong khi tình yêu đang giải bày những lời ấy, sức mạnh bắt đầu xúc động. Và vì sức mạnh cũng là con đẻ của mẹ khôn ngoan và cha dũng cảm, nên nó bắt đầu ấm lòng lên, thu mình lại nhỏ dần, cho đến khi vừa bằng kích thước của tình yêu. Ngay lúc ấy, tấm áo giáp rơi tuột khỏi vai nó, mọi thứ lỉnh kỉnh trên người nó đều vỡ vụn tan biến đi. Đám cận vệ và đoàn tùy tùng ngã rạp xuống đất, nằm bất động như những thây ma. Các biểu ngữ bị gió cuốn bay mất dạng. Sức mạnh và tình yêu nhìn nhau hồi lâu. Cả hai cùng nở nụ cười và lao vào ôm chầm lấy nhau, ôm siết. Từ phía sau, ghen tị nhìn thấy tất cả, quay đầu bỏ chạy một mạch, không ngoái lại. Sợ hãi cũng rời bỏ tình yêu, cuốn gói ra đi biệt tăm. Kể từ đó, sức mạnh và tình yêu nắm chặt tay nhau tiến vào thế giới này, cả hai cùng lớn lên mạnh mẽ. Tái bút của câu chuyện. Nếu bạn gặp thấy anh em nhà họ ở đâu, xin nhắn tôi với để tôi cùng đồng hành với họ. Cảm ơn. Các bạn trẻ thân mến, với thông điệp từ câu chuyện Xin đừng xa nhau nữa của tác giả Bruners, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Thiên Khải phụ trách.
lễ sinh nhật Đức Maria. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi tìm hiểu lịch sử Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cũng đã tìm hiểu lịch sử và chỗ đứng của Kinh Mân Côi trong cuộc sống Kitô hữu, đặc biệt là trong cuộc đời các thánh. Tiếp tục trình bày các lễ còn lại về Đức Mẹ, hôm nay chúng ta tìm hiểu lễ sinh nhật Đức Maria. Liên quan tới biến cố Đức Maria sinh ra, Đức Hồng Y Ildefonso Schuster, Tổng giám mục Milano, Bắc Italia, đã viết một trong những trang ý nghĩa như sau. Như Eva đầu tiên đã được rút ra từ cạnh sườn của Adam, cũng thế Đức Maria tất cả rạng ngời sự sống và sự vô tội, sáng chói và vô nhiễm, bước ra từ trái tim của ngôi lời vĩnh cửu, là đấng do công trình của Chúa Thánh Thần như phụng vụ dạy chúng ta, muốn chính người nhào nặn thân thể và linh hồn ấy một ngày kia phải dùng làm nhà tạm và đền thờ cho người. Mẹ là bình minh loan báo ngày đã mọc lên đằng sau các ngọn đồi vĩnh cửu. Mẹ là chồi thần bí nảy sinh từ gốc Jesse đáng kính. Mẹ là con sông mới vọt ra từ thiên đàng và sắp tưới gội toàn thế giới. Mẹ là tấm khăn biểu tượng được trải trên mặt đất để đón xương điềm lạ. Mẹ là ê bà mới, nghĩa là sự sống và là mẹ của các người sống, mà trong ngày này sinh ra cho những kẻ đã có Eva như là mẹ của tội lỗi và của cái chết. Đức Maria là ngôi sao báo trước mặt trời và là cung lòng của Thiên Chúa nhập thể. Biến cố Đức Maria sinh ra được diễn tả một cách tổng kết trong điệp ca Benedictus, kinh thần vụ của ngày lễ. Việc mẹ sinh ra, hỡi trinh nữ mẹ Thiên Chúa, đã báo trước niềm vui cho toàn thế giới. Từ mẹ đã sinh ra mặt trời công chính là Chúa Kitô Chúa chúng con, người đã kết án phạt và đem tới ân sủng, đã chiến thắng cái chết và ban lại cho chúng ta sự sống. Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là một thời sự gây kinh ngạc, bởi vì nó trực tiếp gắn liền với đề tài Chúa Kitô ánh sáng, là một đề tài rất cổ xưa và đã được phát triển sau đó, đặc biệt bởi các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư, và nó đã được đào sâu trong các tuần lễ phụng vụ quốc gia. Chỉ cần nhắc tới tuần lễ phụng vụ tại Pescara, Trung Italia năm 1977 về đề tài Chúa Nhật ngày của Chúa và Chúa của các ngày. Kết quả nó là một đề tài tu đức cũng như đề tài mục vụ bởi vì nó gắn liền mật thiết với đề tài phục sinh. Học giả Dung Man so sánh cuộc sống của Kitô hữu, coi phục sinh như biến cố của quá khứ, với một loại hiện hữu khó hiểu, trong đó, các thực tại Kitô như bị che kín bởi một làn xương dày đặc. Trái lại, cuộc sống của Kitô hữu đặt để mầu nhiệm phục sinh vào trung tâm sự hiện hữu của mình. Học giả Dung Man so sánh nó với một cuộc tạo dựng mới bị xâm chiếm bởi ánh sáng rạng ngời của buổi sáng ngày phục sinh. Trong phụng vụ lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ liên tục được đặt để trong tương quan với ánh sáng. Nếu Chúa Kitô là mặt trời công chính, thì mẹ Maria là bình minh, là ngôi sao báo trước mặt trời, là điểm khởi hành, là cung lòng của Thiên Chúa nhập thể. Lịch sử cứu độ có một dẫn nhập, và dẫn nhập đó có tên là Maria. Lời nguyện thánh lễ sinh nhật Đức Mẹ nói rõ lên điều này. Chức làm mẹ của Đức Trinh Nữ ghi dấu khởi đầu ơn cứu rỗi của chúng con. Ý niệm này về Đức Maria như là khởi đầu ơn cứu độ của chúng ta đã khiến cho dân chúng đốt các đống lửa lớn trong đêm ngày mùng 7 rạng ngày mùng 8 tháng 9, chẳng hạn như tại đền Thánh Đức Mẹ Loreto ở miền Trung Italia, để soi sáng các đường phố và quảng trường, nhưng cũng để diễn tả tình yêu của tín hữu đối với mẹ Maria, ngôi sao báo trước mặt trời, như ở Mitello và Di Catania, nơi có đền Thánh kính Đức Bà ngôi sao. Thế chúng ta có các dữ kiện lịch sử và thần học nào chứng minh cho ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ không? Cần phải nói ngay rằng, khác với trường hợp của ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, được Thánh sử Luca kể lại trong Phúc Âm, chương 1, câu 57-66, sách Phúc Âm không cho chúng ta biết gì về ngày sinh của Đức Mẹ. Tài liệu đầu tiên kể lại ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là mạo thư Phúc Âm Thánh Giacôbê, cho biết Đức Maria sinh ra tại Jerusalem, tại nơi trên đó trong các năm 400 tới 600, người ta nói tới một vương cung thánh đường dâng kính Đức Mẹ gần hồ tắm Bethesda có 5 hành lang trong thành cổ ở mạn bắc đền thờ Jerusalem. Sau năm 603, Đức Thượng Phụ Sophronio khẳng định rằng đây là nơi Đức Mẹ đã sinh ra. Sau đó ngành khảo cổ đã xác nhận truyền thống này. Vương cung thánh đường được xây trên ngôi nhà của hai ông bà Joachim và Anna, thân phụ và thân mẫu của Đức Mẹ, và là nơi Đức Trinh Nữ đã chào đời. Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria đã bắt đầu bên Đông Phương và chắc hẳn là tại Jerusalem vào thế kỷ thứ năm, nơi lưu giữ truyền thống sống động tin rằng có căn nhà nơi Đức Maria đã chào đời. Ngày lễ hẳn đã nảy sinh từ việc thánh hiến một nhà thờ cho Đức Maria gần hồ Bethesda có 5 hành lang để kỷ niệm biến cố này, và các truyền thống này gắn liền với đền thánh hiện nay kính thánh Anna thân mẫu Đức Maria. Tại sao lại mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ vào ngày mùng 8 tháng 9? Lễ này được cử hành vào ngày mùng 8 tháng 9, chắc hẳn bởi vì mẹ Maria giữ nhiệm vụ là khởi đầu công trình cứu độ. Vì thế thật là thích hợp cử hành sinh nhật của mẹ vào đầu năm của giáo hội, theo tác phẩm Monologium Basilianum. Có một truyện mạo thư tựa đề De Ortu Virginis về ngôi vườn của Đức Trinh Nữ, cho rằng Thánh Anna thân mẫu Đức Maria thụ thai vào đầu tháng 5 và chỉ sau 4 tháng mang thai đã cho con chào đời. Tài liệu đầu tiên về lễ sinh nhật Đức Mẹ xem ra là một bài thánh thi của Romano il Melode, là người chuyên chép thánh thi giữa các năm 536 đến 566. Thánh thi kể lại ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ theo phúc âm Thánh Giacobbe và đề cập đến sự kiện ngày lễ được cử hành long trọng. Bên Đông Phương lễ này mau chóng có tầm quan trọng lớn. Năm 701, Đức Giám Mục đảo Creta đã viết 4 bài giảng về lễ này. Bên Tây Phương lễ sinh nhật Đức Mẹ được du nhập vào thế kỷ thứ 7. Bên Pháp chúng ta thấy lễ được nói đến trong lịch của Sonacius là Giám Mục thành Reims giữa các năm 614 tới 631. Tại Roma, tác phẩm Sacramentario Gelasiano có ghi lại 3 lời nguyện của thánh lễ. Tác phẩm Liber Pontificalis thuộc hậu bán thế kỷ thứ 7 coi nó như đã có và kể lại rằng Đức Giáo hoàng Sergio I người Siro Siciliano cai trị giáo hội giữa các năm 687 tới 701 muốn rằng lễ diễn ra với một cuộc kiệu đi từ nhà thờ Thánh Adriano cho tới đền thờ Đức Bà Cả, y như cho các lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, lễ truyền tin và lễ Đức Mẹ ngủ. Từ thế kỷ thứ 11, lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày càng có tầm quan trọng hơn nữa, đến độ được chuẩn bị bằng tuần bát nhật đi trước. Đây là điều đã được Đức Giáo hoàng Innocenzo IV thiết định năm 1243 theo sau một lời khấn hứa do các Hồng Y đưa ra trong mật nghị Hồng Y đoàn năm 1241. Khi các Hồng Y bị Hoàng đế Federico II giam giữ trong vòng 3 tháng trời. Năm 1378, Đức Giáo hoàng Gregorio XI thiết định buổi canh thức vào hôm trước. Sau này chính Đức Giáo hoàng cử hành lễ trọng thể. Song song trong lĩnh vực nghệ thuật, người ta cũng thường thấy có hàng loạt các bức khảm đá màu mosaic diễn tả sinh nhật Đức Mẹ. Điển hình như loạt bức khảm đá màu rất đẹp do ông Pietro Cavallini vẽ mẫu cho Vương cung Thánh đường Đức bà Trastevere ở Roma trong hai thế kỷ 13 và 14, rồi bức tranh nổi tiếng sinh nhật Đức Maria của vị thầy chuyên thực hiện các bức tranh về cuộc đời Đức Mẹ khoảng năm 1460 được giữ trong Viện Bảo tàng Tranh ảnh ở Monaco. Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria đã được thiết định vào ngày mùng 8 tháng 9 trước thời Đức Giáo hoàng Sergio I, đã không bị điều kiện hóa bởi lễ trọng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày mùng 8 tháng 12, vì ý niệm về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã chỉ có mãi sau này. Nhưng chính lễ sinh nhật Đức Mẹ lại điều kiện hóa lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày mùng 8 tháng 12. Lễ sinh nhật Đức Mẹ là lễ của sự tràn đầy và vơi nhẹ, vì nó được mừng bắt đầu vào mùa thu, nghĩa là sau cái nóng bức của mùa hè, khi khí hậu mát mẻ và dễ chịu hơn, và khi nho và nhiều thứ trái cây khác bắt đầu chín mọng. Do đó lễ sinh nhật Đức Mẹ diễn tả hai ý niệm rất đẹp. Thứ nhất là ý niệm về sự tràn đầy viên mãn của thời gian và ý niệm sự vơi nhẹ mà mẹ Maria đem đến cho nhân loại. Là thụ tạo tuyệt vời được Thiên Chúa tuyển chọn từ đời đời để trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế. Biến cố Đức Maria chào đời mở màn cho việc thực hiện công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô diễn tả thời điểm quan trọng biến cố Chúa Giêsu Kitô nhập thể như sau. Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Nhưng trước khi Chúa Cứu Thế có thể sinh ra, đã phải có ngày mẹ của người là Đức Trinh Nữ Maria chào đời, và phải có ngày sinh nhật của mẹ. Vì vậy có thể nói thời gian viên mãn ấy đã bắt đầu với biến cố Đức Maria chào đời. Mẹ vào đời để bắt đầu hiện thực chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Mẹ là nước mát từ trời đổ xuống trên trái đất khô cằn đứt nẻ vì tội lỗi của loài người, để cùng Chúa Giêsu Kitô con mẹ lại biến nó trở thành vườn địa đàng, nơi hàng ngày Thiên Chúa gặp gỡ và chuyện vãn thân tình với con người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chứng thực lòng Chúa xót thương dưới thập tự giá, mẹ hiệp thông cùng con dấu yêu, đấng giàu lòng nghĩa ân, đấng cứu độ thế nhân. Ôi Maria, mẹ của lòng Chúa xót thương, trên dương gian khổ đau ngập tràn, nguyện mẹ thương giơ tay đỡ nâng cho
ngày 8 tháng 12 năm 2015 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco chính thức khai mạc năm Thánh lòng thương xót. Hướng về ngày hồng phúc này, chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria, đấng trung gian của lòng thương xót, và cùng cầu nguyện với Thánh Maria Alfonsina Daniel Gatta, đấng sáng lập dòng rất thánh Mân Côi. Chúng ta xin Chúa ban ơn để mỗi khi chúng ta suy niệm các mầu nhiệm kinh Mân Côi, chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời của từng người chúng ta. Thánh Maria Alfonsina là một thành viên dòng Ba Đa Minh, sinh tại Jerusalem ngày 4 tháng 10 năm 1843, trong một gia đình đạo đức với một truyền thống giáo dục Kitô giáo tốt lành. Khi vừa lên 5 tuổi, cô đã bắt đầu theo học trong trường của các nữ tu dòng Thánh Joseph tại Aparis, một hội dòng vừa hiện diện tại Jerusalem vài tháng trước đó. Được hấp thụ nền giáo dục của các nữ tu, cô đã hun đúc tinh thần yêu mến đời sống tu trì và khát khao dâng mình cho Chúa. Năm 15 tuổi, Daniel Gatta xin gia nhập dòng Saint Joseph. Năm 17 tuổi, cô được nhận vào tập viện. Năm 20 tuổi, cô được tuyên khấn với tên gọi Maria Alfonsina. Sau khi khấn, chị Maria Alfonsina được trao nhiệm vụ giảng dạy giáo lý tại một trường công lập ở Jerusalem. Chị rất nhiệt tâm trong công việc, vì thế 2 năm sau đó, chị được chuyển đến Bethlehem để tiếp tục sứ vụ. Chị có lòng yêu mến Đức Mẹ rất thiết tha. Chị quảng bá hội Đức Mẹ vô nhiễm và cũng gọi là hội Đức Mẹ các tín hữu. Ngày 6 tháng 1 năm 1874, Đức Mẹ hiện ra với chị Maria Alfonsina lần đầu tiên. Đúng 1 năm sau đó, Đức Mẹ hiện ra với chị một lần nữa và đề nghị chị thành lập dòng Rất Thánh Mân Côi. Chị trình bày những cuộc gặp gỡ thiêng liêng này cho Đức Cha Vincent Racco, giám mục Jerusalem. Đức Cha đã khuyến khích chị và đặt cha Anton Belloni rồi cha Giuse Tanus làm linh hướng cho chị. Cha Giuse Tanus đề nghị chị ghi lại các cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Đức Mẹ và ghi lại các điều về việc thành lập một dòng tu mới mà Đức Mẹ đã muốn chị khởi sự. Ngày 18 tháng 12 năm 1881, Hội dòng Rất Thánh Mân Côi được thành lập. Các nội quy của dòng được Đức Cha chấp thuận. Vào đêm trước ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 1890, chị được nhận vào dòng Va Đa Minh tại Jerusalem. Chị qua đời ngày 25 tháng 3 năm 1927. Ngày 22 tháng 11 năm 2009, chị Maria Alfonsina được phong chân phước. Ngày 17 tháng 5 năm 2015, chị được Đức Thánh Cha Francisco phong hiển thánh. Các nữ tu dòng Rất Thánh Mân Côi hiện đang làm việc tại Palestine, Israel, Jordan, Liban, Ai Cập, Syria, Kuwait, một số tiểu vương vùng vịnh Ba Tư và Roma. Đây là những nơi đang gặp nhiều khó khăn thử thách nhất hiện nay trên thế giới. Chiêm ngắm Thánh Maria Alfonsina Daniel Gatta, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Đông, đặc biệt là cầu nguyện cho các tu sĩ đang dấn thân phục vụ tại vùng đất này. Xin Chúa cho các anh chị em ấy được tràn đầy sức mạnh, niềm vui và ân sủng của Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi theo gương chị Maria Alfonsina, có lòng yêu mến và cậy trông mẹ Maria, người mẹ đã che chở mọi người. Đặc biệt, khi chúng ta được sống trong ân sủng của 5 thánh lòng thương xót Chúa, chúng ta hãy chạy đến với mẹ, đấng trung gian của lòng thương xót. Xin mẹ phù trợ chúng ta. Chúng ta cũng tín thác vào lòng thương xót của Chúa và ý thức hơn mỗi khi chúng ta đọc kinh kính mừng. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu, là Thiên Chúa giàu lòng xót thương, Chúa đã đồng hành với chúng con để chúng con được ở với Chúa và Chúa Cha trong sự sống đời đời. Chúa đã ban cho chúng con mẹ Maria làm mẹ chúng con. Tạ ơn Chúa đã chia sẻ với chúng con tình yêu tuôn tràn từ trái tim nhân ái của mẹ. Chúa đặt chúng con vào vòng tay che chở của mẹ. Xin cho chúng con ân sủng và lòng thương xót, để chúng con đừng bao giờ phạm tội mất lòng Chúa. xin dạy cho chúng con biết noi gương đời sống thánh thiện của mẹ, tinh tuyền trong suy nghĩ, trong lời nói và hành động, trung tín với trách nhiệm và bổn phận, luôn giữ lời thề hứa của mình và tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Amen.
Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái khoan dung, mẹ là vầng trăng soi sáng nơi tăm tối mịt mùng. Mẹ dẫn về nguồn suối xót thương, rửa sạch tội thiên, nguồn mạch thiêng mở ra khắp nơi cho người biết xót thương như cha hằng xót thương. Ôi Maria, mẹ của lòng Chúa xót thương, trên dương gian khổ đau ngập tràn, nguyện mẹ thương giơ tay đỡ nâng cho vơi đi dầu vương cay đắng. Ôi Maria, mẹ là mẹ của nhân loại, nguyện thương ban tràn muôn thánh ân cho quê hương bình an tươi sáng cho muôn người ấm no yên an.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.